Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 29 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới.
Tỉnh Thái Nguyên thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung. Đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 6 khu cách ly tập trung của tỉnh.
Hướng về lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, người dân Thái Nguyên bất kể tầng lớp, độ tuổi nào cũng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái bằng nhiều cách làm thiết thực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng 40 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Diễn ra vào thời điểm cả nước nói chung, tỉnh và thành phố Thái Nguyên nói riêng vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và của địa phương. Đây là kỳ họp mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như của chính quyền thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, trong cuộc bầu cử vừa qua, trên cơ sở 64 ứng cử viên được giới thiệu bầu ở 8 đơn vị bầu cử, tương ứng với 239 khu vực bỏ phiếu. Cử tri trên địa bàn thành phố đã bỏ phiếu bầu ra 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt trên 97,3%. Kết quả bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Tỷ lệ đại biểu là nữ chiếm 35%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 20%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 17,5%, đại biểu tái cử chiếm 50%. Về trình độ chuyên môn, số đại biểu có trình độ sau đại học chiếm 50%, 100% đại biểu có trình độ lý luận chính trị trung cấp và cao cấp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cử tri trên địa bàn tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn trở thành những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong thành phố. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố và một số nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Thái Nguyên cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc sớm bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ góp phần hoàn thiện bộ máy của nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện. Và trong công tác nhân sự thì chúng tôi rất mong việc giới thiệu của cấp ủy, nếu được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm cao, sẽ là thành công của công tác cán bộ. Bởi đây mới là thể hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa ý đảng với lòng dân.
Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 đã xem xét biểu quyết cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền cấp thành phố, tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026, gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các trưởng ban, phó trưởng ban của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, Hội đồng nhân dân thành phố tín nhiệm bầu đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 tiếp tục đảm nhiệm. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành bầu trưởng ban, phó trưởng ban chuyên trách của hai ban Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Đối với Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố tín nhiệm bầu đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, trưởng ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 giữ chức trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đồng Bẩm giữ chức phó trưởng ban. Đối với Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố tín nhiệm bầu ông Tô Hạ Sĩ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ giữ chức trưởng ban. Đồng chí Dương Danh Dương, Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 giữ chức phó trưởng ban. Số lượng ủy viên mỗi ban Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 gồm 5 đại biểu, trong đó một trưởng ban, một phó trưởng ban hoạt động chuyên trách, 3 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Phát biểu trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, đồng thời quyết tâm cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đòi hỏi mỗi đồng chí và tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố phải cùng nhau đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần cầu thị, học hỏi, kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm, những thành tựu của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tập trung phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, nỗ lực phấn đấu đổi mới phương pháp làm việc, thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân, tăng cường phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Đối với các chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố khóa 19, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 18 được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Ba đồng chí trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 19 là các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 18; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 18; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 18. Ngoài ra, kỳ họp đã bầu ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 19 gồm 13 đồng chí. Bày tỏ niềm vinh dự khi được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tin tưởng tín nhiệm trên cương vị người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố khóa 19, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với trọng trách được giao là người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố, tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của thành phố, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021, tạo đà cho sự tăng trưởng, phát triển của thành phố nhanh và bền vững hơn trong những năm tới, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18 xác định trong giai đoạn 2020-2025.
Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 40 đồng chí. nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp ngành địa phương, đơn vị cần triển khai thực hiện ngay sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19.
Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, 32 phường xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức đồng lòng, tạo sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của vật chất và tinh thần nhân dân thành phố Thái Nguyên. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hai là đối với hoạt động của Hội đồng thành phố khóa 19, với vị trí và vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là phải tiếp tục kế thừa và phát huy tốt những kinh nghiệm hoạt động hiệu quả của Hội đồng thành phố các nhiệm kỳ trước, nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Thường trực Hội đồng thành phố, các ban của Hội đồng thành phố và đặc biệt là chức năng, vai trò, vị trí của mỗi đại biểu Hội đồng thành phố Thái Nguyên. Ba là tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, chương trình hành động của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2021 và 5 năm 2021-2025. Bốn là đối với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn của mình. Năm là để chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ hai Hội đồng thành phố khóa 19 dự kiến tổ chức vào đầu quý 3 năm 2021, đề nghị Ủy ban thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng thành phố để xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Ngày 28 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào, 3 chương trình lớn của tổ chức đoàn đạt gần 80 hoạt động cấp thành phố, thu hút trên 58.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng kinh phí thực hiện xã hội hóa trên 2,1 tỷ đồng. Nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm tặng quà 9 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, duy trì 32 đội hình thanh niên xung kích tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19 với trên 750 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, thành đoàn đã tổ chức 29 hoạt động tình nguyện với trên 3.600 đoàn viên thanh niên tình nguyện viên tham gia, kinh phí thực hiện xã hội hóa trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái, 4 km tuyến đường thắp sáng làng quê, hỗ trợ gần 780 đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 24 bể nước và 16 téc nước cho đồng bào dân tộc thiểu số, tư vấn khám chữa bệnh cho trên 200 lượt đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho trên 340 gia đình chính sách, v.v. Trong 5 năm triển khai và thực hiện chỉ thị 05, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có 35 thanh niên công nhân được Thành đoàn Thái Nguyên tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác, 2 đồng chí được Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen, 4 thanh niên được tuyên dương thanh niên tiên tiến cấp tỉnh, 1 đồng chí được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trung ương. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021, đồng thời đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc đã ký cam kết tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn với nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị số 01 của Trung ương đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Anh Thái Nguyên, địa chỉ số nhà 168, tổ 10, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế là công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 86 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Anh Thái Nguyên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời gian 1 năm kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021 đến 25 tháng 6 năm 2022. Các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.
Ngày 28 tháng 6, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với trại giam Phú Sơn 4 và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng tiếp nhận sách cho thư viện dành cho phạm nhân trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an. Tại chương trình, các cơ quan đơn vị cá nhân đã tặng gần 2.400 bản sách có tổng trị giá trên 114 triệu đồng cho thư viện phạm nhân trại giam Phú Sơn 4. Trong đó, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tặng trên 1.200 cuốn sách trị giá gần 38 triệu đồng. Thư viện tỉnh Thái Nguyên tặng 260 cuốn sách trị giá 20 triệu đồng. Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên và Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên tặng trên 150 cuốn sách trị giá 9 triệu đồng. Được biết, từ năm 2013 đến nay, trại giam Phú Sơn 4 Bộ Công an đã xây dựng được 5 thư viện, 3 tủ sách dành cho phạm nhân. Trung bình mỗi năm, các thư viện và tủ sách đã thu hút hàng chục nghìn lượt bạn đọc là cán bộ và phạm nhân tham gia đọc sách. Nhiều chương trình liên quan đến sách đã được tổ chức như triển lãm sách báo, tranh ảnh, ngày hội văn hóa cho phạm nhân với chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Việc trao tặng sách cho thư viện phạm nhân trại giam Phú Sơn 4 góp phần tích cực vào việc giáo dục, cải tạo phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, qua đó đẩy mạnh văn hóa đọc tại cơ sở ngày càng phát triển.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 28 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lấy ý kiến các sở ngành liên quan để thực hiện số hóa thông tin người tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Việc số hóa thông tin người tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 đã bắt đầu triển khai trên toàn quốc. Theo đó, trong thời gian tới, ngoài các nền tảng ứng dụng như VHD, nCoV, Bluezone, các ngành chức năng sẽ đưa thêm hệ thống quản lý tiêm chủng và chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 điện tử. Thông tin người dân sau khi đã tiêm sẽ được quản lý trên hệ thống và đưa vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Y tế đã đề nghị Tập đoàn Viettel triển khai nền tảng quản lý công tác tiêm phòng và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, qua đó quản lý việc tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19 và giúp người dân khai báo y tế trực tuyến thuận lợi. Sau khi được tiêm vaccine, mỗi người dân sẽ được cung cấp thông tin số hóa qua mã phản hồi nhanh QR trên cổng thông tin điện tử, đồng thời đồng bộ lên cơ sở dữ liệu ứng dụng C Thái Nguyên bằng hình thức phù hợp và thuận lợi cho việc tra cứu, khai báo thông tin phục vụ phòng chống COVID-19. Mã QR được tích hợp trong sổ sức khỏe điện tử chính là xác nhận tiêm phòng hiện nay Bộ Y tế đang cấp cho người dân. Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có trên 400.000 người dân được nhập xong dữ liệu trong sổ sức khỏe điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thiện việc số hóa thông tin tiêm vaccine COVID-19 trước ngày 15 tháng 7. Việc số hóa thông tin tiêm phòng của người dân là một trong những bước đi quan trọng trong việc đẩy nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh mới ban hành quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là trung tâm chỉ huy hiệp đồng, tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh thành lập sở chỉ huy tại khu cách ly tập trung của tỉnh. chủ trì tổ chức triển khai khu cách ly tập trung bảo đảm đầy đủ các cơ sở vật chất, hậu cần, nơi ăn nghỉ sinh hoạt cho các trường hợp được cách ly và đội ngũ cán bộ tham gia sở chỉ huy và lực lượng bảo đảm. Đối với Sở Y tế, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế cho khu vực cách ly, tiếp nhận, phân loại, quản lý, kiểm tra, theo dõi người cách ly để kịp thời phát hiện những ca bệnh F0 và vận chuyển về các bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. Chỉ đạo bộ phận y tế tổ chức thăm khám hàng ngày, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp cách ly và lực lượng phục vụ theo định kỳ. Công an tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn cho quá trình tiếp nhận, vận chuyển, thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để trường hợp nào đi ra khỏi khu vực cách ly khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho khu cách ly. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền và công tác phòng chống dịch, đồng thời phối hợp tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và cử cán bộ tham gia sở chỉ huy khu vực cách ly tập trung. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 6 khu cách ly tập trung của tỉnh và 3 khu cách ly tập trung của thành phố. Hiện đã có 4 khu cách ly của tỉnh đi vào hoạt động với 2.777 trường hợp cách ly.
Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên hiện có khoảng trên 1,2 triệu dân. Tính đến ngày 28 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 356.757 điện thoại cài đặt Bluezone, chiếm khoảng trên 31,77% tổng số điện thoại và chiếm khoảng 27,73% dân số toàn tỉnh. So với 63 tỉnh thành trong toàn quốc, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 11 về tỷ lệ người dân sử dụng phần mềm Bluezone. Bluezone là ứng dụng trên điện thoại cá nhân do các kỹ sư phần mềm của Việt Nam sản xuất. Sau khi cài đặt, người dùng phải bật Bluetooth để nhận cảnh báo nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Người dùng tham gia cộng đồng Bluezone, các smartphone có thể giao tiếp với nhau ở khoảng cách 2 mét, ghi nhận quá trình tiếp xúc gần, vào lúc nào, bao lâu. Cùng với đó, các địa phương, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan, các video hướng dẫn, các khuyến cáo tới người dân trên hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, phát trên các bản tin phát thanh của xã, phường. Nhờ đó, cơ bản người dân đã tích cực tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone.
Nhân tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho 12 trẻ em là các trường hợp F1 đang cách ly cùng bố mẹ tại khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp. Mỗi suất quà gồm kẹo, bánh và tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí quà tặng 6 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, toàn bộ số quà tặng được trao cho Sở Chỉ huy khu cách ly tập trung, sau đó sẽ chuyển đến từng em. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm động viên các em nhỏ và gia đình an tâm thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, hướng về lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, những người dân Thái Nguyên bất kể tầng lớp, độ tuổi nào cũng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái bằng nhiều cách làm thiết thực. Một cụ bà năm nay đã ngoài 70 tuổi, cũng là một thầy thuốc đông y, hàng ngày vẫn cần mẫn đun từng chai nước có tác dụng giải nhiệt, dành tặng cho các cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu, chỉ với mong muốn giản đơn, tất cả mọi người có sức khỏe, cùng đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Bài viết sau của tác giả Hương Liên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo đuổi và đam mê với nghề thuốc đông y từ khi còn trẻ, thầy thuốc Vi Thị Hải Yến luôn tâm niệm và mong muốn mình có thể giúp được nhiều người từ kinh nghiệm của bản thân. Thông qua báo đài và những chương trình truyền hình, thấy dịch bệnh có chiều hướng bùng phát trong khi thời tiết đang là lúc nắng nóng cao điểm, bà Yến không khỏi lo lắng. Bà quyết định bằng kinh nghiệm của mình bào chế ra một loại nước có tác dụng giải nhiệt mùa hè, gồm 8 loại lá cây giúp giải khát, tiêu độc, gửi tặng các cán bộ chiến sĩ. Thầy thuốc Vi Thị Hải Yến, nhà thuốc Đông y Hoàng Vi chia sẻ.
Mọi người rất vất vả gian khổ, mình cứ xem cho người ta cởi áo ngã ra đấy, thì cái lòng thương nó mình chẳng làm được cái gì, thế mà thôi làm cái nhỏ nhỏ này để tặng mọi người, mong mọi người uống cái đấy và nó khỏe ra và nó có sức, nó dai hơn.
Những ngày đầu thực hiện công việc ý nghĩa này, bà cùng với gia đình đã phải thay phiên nhau thức đêm dậy sớm để thực hiện các công đoạn. Gần một tháng qua, hàng nghìn chai nước đã đến với tất cả các cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt ra vào thành phố Thái Nguyên và các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn. Những việc làm thiện nguyện của thầy thuốc Vi Thị Hải Yến đã tạo sức lan tỏa tích cực đến cộng đồng. Nhiều cơ quan đơn vị đã đồng hành và tiếp sức để nối dài hoạt động ý nghĩa này. Anh Nguyễn Đức Quang, Ngân hàng Phát triển chi nhánh khu vực Bắc Cạn, Thái Nguyên cho biết.
Thực ra là mấy lần đi công tác qua các cái chốt kiểm dịch ấy. Thứ hai là đúng những cái dịp nóng thì nhìn ở ngoài đường toàn đường bê tông, đường nhựa, không có cây, không có thứ thì nó hấp lên nóng. Thì cũng muốn làm cái gì đó, may là có anh chị đấy, có mấy bà làm cái nước mát, thì có cái này thì quý.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, con dâu bà Vi Thị Hải Yến chia sẻ suy nghĩ.
Thấy anh em ở các chốt phòng dịch cũng rất là thương, thế mới bảo với bà là thôi thì con cũng được nghỉ hè. Nhà mình mỗi người một chân một tay, thế sau đó là mình thôi lúc đầu thì mình làm ít thôi, thế sau đó là mình có nhân lực thì mình sẽ làm nhiều hơn lên. Khi mà đến với các chốt kiểm dịch, được các anh em rất là phấn khởi, đón chào và thấy anh em cũng lại khỏe, thì như thế lại càng tăng cho mình cái động lực và tiếp tục mình sẽ làm. Mình có sức đến đâu mình làm được đến đó, góp một phần nhỏ bé với lại chung với công cuộc chung phòng chống dịch của toàn xã hội.
Với nhiều người, cho đi không phải để nhận lại. Tấm lòng sẻ chia của người dân Việt Nam sẽ càng mạnh mẽ hơn trong những hoàn cảnh khó khăn vất vả. Hy vọng những nghĩa cử cao đẹp của thầy thuốc Vi Thị Hải Yến nói riêng và nhiều câu lạc bộ, cá nhân, tổ chức đang thực hiện sẽ góp phần nối dài các hoạt động nhân ái, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại.
quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabex Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.